This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hoàng Thính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường trong ngày hôm nay là ngày lễ độc lập. Thị trường chứng khoán đóng cửa cho nên tín dụng cũng đóng cửa, nghỉ ngơi. Hoàng Thính xin gửi đến quý vị một vài bản tin về tài chính. Xin được mời quý vị. Bản tin đầu tiên xin được nói về một cái công ty mà công ty tiêu biểu của Hoa Kỳ đó là Apple. Thưa quý vị, công ty trái táo khuyết một chút đó, thưa quý vị, công ty Apple. Thì giá trị của cái công ty Apple cũng đã chạm mốc là 3.000 tỷ Mỹ Kim. Công ty với logo trái táo bị khuyết đã trở thành một cái công ty đầu tiên đạt mốc vốn hóa là 3.000 tỷ Mỹ Kim khi mà nhóm cổ phiếu của công ty này gần như là được ưa chuộng nhờ cái làn sóng AI. Thì thưa quý vị, cái giá cổ phiếu Apple cũng đã lập một cái kỷ lục 4 phiên liên tiếp mở cửa cái phiên giao dịch cái hôm 30 tháng 6 vừa qua. Cái mã này dễ dàng vượt mốc 190 đồng 70 cent cho một cổ phiếu, và đây thưa quý vị là một cái mức cần thiết để mà công ty đạt được cái con số là 3.000 tỷ Mỹ Kim. Chốt cái phiên giao dịch cuối tuần qua thì cổ phiếu của hãng Apple cũng đã tăng hơn 2% lên cái kỷ lục mới là 193 đồng 90 cent với 15,7 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu đang lưu hành. Và thưa quý vị, công ty Apple lần đầu tiên đã đạt được một cái vốn hóa khi mà đóng cửa tại Mỹ Kim là 3.050 tỷ Mỹ Kim. Cái cổ phiếu Apple đã tăng cao sau khi mà cái hãng này ra mắt một cái sản phẩm mới của mình trong cái thời gian gần đây nhất, đó là kính Vision Pro. Thì đầu tháng này, như quý vị thấy, thì cái tháng trước họ cũng đã công bố báo cáo tài chính quý 1 của họ, tốt hơn cái kỳ vọng mà họ muốn, dù trong cái doanh thu cũng như là cái lợi nhuận của họ rất là giảm. Cái kính Vision Pro này là một sản phẩm mới sẽ được bán trong cái năm sau, nhưng mà thưa quý vị, với cái giá là khá là đắt đỏ, bao nhiêu thưa quý vị? 3.499 Mỹ Kim. Năm nay nếu mà cái cổ phiếu của Apple cũng đã tăng khoảng 49% trong cái bối cảnh mà cổ phiếu của Big Tech nói chung là đi lên, khi mà những cái nhà đầu tư họ đang kỳ vọng vào một cái làn sóng AI. AI đó là cái trí tuệ nhân tạo, thưa quý vị, cái làn sóng trí tuệ nhân tạo nó tăng mạnh nhất, đó là cái cổ phiếu của hãng chip có tên là Nvidia với khoảng tăng khoảng 190%, theo sau đó là cái hãng Meta với khoảng 138%. Thưa quý vị, chỉ số Nasdaq gồm nhiều cái cổ phiếu công nghệ đã tăng 31.7% trong nửa đầu năm nay. Và đây là nửa đầu năm tốt nhất của cái chỉ số này kể từ năm 1983. Và cái chỉ số S&P 500 cũng đã tăng 6.5% trong tháng này và mạnh nhất từ đầu năm nay. Và cái chỉ số này cũng đã tăng 3 quý liên tiếp và lên tổng cộng là bao nhiêu thưa quý vị? 15.9% trong năm nay đó thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong cái chương trình Kinh tế Thị trường ngày hôm nay, Hoàng Tính Hầu gửi đến cho quý vị để nói về nhiều nhà đầu tư không tin Hoa Kỳ khủng hoảng tài chính trong năm nay. Cái sự việc như sau: phần lớn những cái nhà đầu tư của phố Wall Street tin rằng là cái chứng khoán đã bước vào cái thị trường giá lên và kinh tế Hoa Kỳ sẽ vượt qua cái gọi là cái suy thoái của cái năm nay, thưa quý vị. Tuần trước thì CNBC hãng thông tấn này cũng đã thực hiện một cái cuộc thăm dò ý kiến với 400 những cái người giám đốc, những cái chiến lược gia, những cái nhà quản lý, danh mục đầu tư, thì họ nói là có khoảng 61% số người được hỏi tin rằng là cái thị trường này đã bước vào một cái đợt tăng giá mới, trong khi 39% thì cho rằng đây chỉ là một cái đợt phục hồi của cái thị trường giá cả nó xuống thôi. Về cái mặt kỹ thuật thì một cái thị trường mà giá nó lên được xác nhận khi mà S&P 500 đáp ứng cái tiêu chuẩn đơn giản nhất, đó là tăng 20% so với lại cái mức thấp nhất trong cái thị trường giá xuống vào tháng 10. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư đã không coi đó là một cái dấu chấm hết cho cái thị trường giá xuống này, và đến khi mà S&P 500 đạt được mức cao kỷ lục mới. Thì thưa quý vị, cái mức đóng cửa cao nhất của mọi thời đại của cái chỉ số này là 4.796.56 điểm. Đó, của S&P đóng cửa vào cuối tuần trước đó là khoảng gần 4.400 điểm, đó, so với lại 4.796.56 điểm. Và từ đầu năm đến nay thì cái thị trường cũng đã vượt qua nhiều thử thách, gồm có cái việc mà tăng lãi suất liên tục của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, rồi tranh cãi về cái trần nợ, cũng như là những cái sự kiện hàng loạt, những cái ngân hàng đổ vỡ như quý vị thấy. Thì thưa quý vị, S&P 500 sắp kết thúc nửa đầu năm, đó, với cái thành tích ấn tượng, đó là tăng gần 15% sau 4 tháng họ giữ cái sắc xanh liên tiếp, và cái hiệu suất của Nasdaq Composite Composite này chỉ số với cái tỷ trọng cao, đó là cái cổ phiếu công nghệ, thậm chí nó còn ấn tượng hơn với cái mức tăng là khoảng 30% trong năm nay. Và trong cái bối cảnh mà phố Wall bị ám ảnh bởi cái trí tuệ nhân tạo, có nhiều lý do để mà chúng ta kỳ vọng tích cực đối với chứng khoán Mỹ trong nửa cuối năm nay, đặc biệt là vì cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt đầu thấy cái sắc xanh lan rộng hơn. Karen Slip là giám đốc đầu tư tại BMO Family Office cũng đã cho biết là như vậy. Thưa quý vị, phần lớn các nhà đầu tư tin rằng là cái nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ tránh được cái vấn đề gọi là suy thoái nghiêm trọng, ít nhất là trong năm nay. Dù cho Cục Dự trữ Liên bang Fed cũng đã tăng cái lãi suất mạnh mẽ, cơ quan này cũng đã tăng cái lãi suất trong mỗi cái cuộc họp kể từ tháng 3 của năm ngoái 2022, trước khi mà tạm dừng vào tháng 6. Và có nhiều người thì họ tin rằng, họ cho rằng là những cái tình huống độc nhất vô nhị trong khoảng cái thời gian này, một cái đại dịch chưa từng có đã thúc đẩy những cái phản ứng tài chính và tiền tệ, có thể dẫn đến một cái cuộc suy thoái không giống bất kỳ lần nào trong lịch sử. Chúng ta không nên mong đợi một cái cuộc suy thoái tiêu chuẩn trong cái chu kỳ không có chính thống này. Jason Rayho là cái người đứng đầu của bộ phận phân bổ tài sản của khu vực châu Mỹ tại UBS Global Wealth Management đã cho biết. Và thay vào đó thì ông cho rằng là cái nền kinh tế có thể trải qua những cái đợt suy thoái từng phần trên các phần phân khúc thị trường khác nhau. Và xét về cái nơi mà các nhà đầu tư sẽ bỏ tiền trong thời gian còn lại của năm 2023 thì phần lớn, thưa quý vị, họ tin rằng là cái lợi nhuận tốt có thể được tìm thấy ở cái trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ ngắn hạn và S&P 500, cũng như là những cái thị trường chứng khoán nước ngoài như là Nhật Bản, Trung Quốc cũng như là châu Âu. Và tiếp theo, bản tin tiếp theo, chúng tôi xin được nói về những cái khoản quyên góp từ thiện của tỷ phú Buffett, tổng cộng hơn 51 tỷ Mỹ Kim. Gần đây thì ông tỷ phú Warren Buffett cũng đã quyên tặng là khoảng cỡ 4,64 tỷ Mỹ Kim cổ phiếu của mình, cổ phiếu Berkshire Hathaway, tức là Berkshire Hathaway, nâng tổng số tiền quyên góp của ông kể từ năm 2006 lên hơn là 51 tỷ Mỹ Kim. Thì thưa quý vị, trong tháng trước vào ngày 21 thì ông tỷ phú này cũng đã thực hiện một cái khoản quyên góp hàng năm của mình, bao gồm khoảng 13,7 triệu cổ phiếu loại B của tập đoàn tài chánh Hathaway này do ông đứng đầu. Đây là một cái khoản quyên góp hàng năm lớn nhất của tỷ phú 92 tuổi, hãng tin Reuters đã đưa tin cho biết là như vậy. Đó, thì thưa quý vị, cái mục tiêu của ông là dần dần cho đi gần như là toàn bộ cái tài sản mà ông tích lũy được tại Berkshire ở Omaha, Nebraska, công ty mà ông đã điều hành từ lâu rồi, thưa quý vị, từ năm 1965. ông cũng như là ông Bill Gates là những cái người khởi xướng cái gọi là cam kết cho đi, đã khuyến khích người giàu quyên góp một nửa tài sản để mà làm từ thiện. Và hiện thì cũng đã có hơn 240 người hưởng ứng, trong đó có cựu thị trưởng New York là ông Michael Bloomberg, nhà sáng lập Oracle Larry Ellison, cũng như là nhà đầu tư Forward, đó là Khan Icar, và dĩ nhiên là có anh nhà giàu nhất thế giới là Elon Musk, giám đốc điều hành của Meta, Facebook, Mark Zuckerberg. Rồi ông tỷ phú này, ông tỷ phú Buffett này cũng đã cho đi hơn một nửa cái số cổ phần Berkshire này của mình sau cái lần quyên góp gần đây, và ông vẫn sở hữu là khoảng 15.1% cái cổ phần trị giá hơn 112,5 tỷ Mỹ Kim của ông. Thì cái số lượng cổ phiếu Berkshire mà ông Buffett quyên góp hàng năm giảm cũng khoảng 5%, nhưng mà cái số tiền mà ông quyên góp trong năm nay vẫn là một cái kỷ lục, đã cho thấy là cái giá cổ phiếu Berkshire cũng đã tăng lên trở lại. Không có gì đặc biệt về Berkshire. Nhiều năm hoạt động thì các quyết định đơn giản cũng như là nhìn chung đó là hợp lý. Những cơn gió xuôi của Hoa Kỳ và cái sự kết hợp của nhiều những yếu tố cũng đã tạo nên tài sản hiện tại của tôi, ông cũng đã nói trong một cái tuyên bố vừa qua. Gió xuôi nước Mỹ, đó là từ mà ông tỷ phú này đã sử dụng vào năm 2019 để mà mô tả cái khả năng tích lũy tài sản của Hoa Kỳ trong một cái thời gian, phải gọi là một cái thời gian dài, ngay cả khi mà trải qua cái thời kỳ khó khăn như là chiến tranh, như là khủng hoảng tài chính chẳng hạn. Ông Buffett cũng đã thiết lập một cái lãnh thổ kinh doanh của Berkshire là khá là rộng rãi. Ông đã xây dựng Berkshire thành một cái công ty có một cái giá trị thị trường hiện tại là khoảng 740 tỷ Mỹ Kim thông qua những cái hoạt động kinh doanh như là đường sắt Burlington Northern và Santa Fe, gọi tắt là BNSF, công ty bảo hiểm ô tô Geico, và nắm giữ nhiều cổ phiếu dài hạn trong các công ty như là công ty tiêu biểu mà phần đầu Hoàng Tính đã nói là công ty trái táo khuyết, thưa quý vị. Quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Tài chánh, Thị trường Tài chánh ngày hôm nay cùng Hoàng Tính, với những cái bản tin tài chánh được ban biên tập của đài gửi đến cho Hoàng Tính để thực hiện hầu gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Kinh tế Tài chánh và Thị trường ngày hôm nay. Một bản tin tiếp theo chúng tôi xin được mà nói về cái căn nhà đắt nhất ở Hoa Kỳ, giá là khoảng 250 triệu Mỹ Kim. Cái này mà mình trúng số mình mua được ha, thưa quý vị. Từng hai lần được sang tay với giá đắt nhất của Hoa Kỳ, cái biệt thự có tên là Casa Encantada, lần thứ ba đã lập kỷ lục với cái mức rao bán là 250 triệu Mỹ Kim. Đó, trúng tiền tỷ mình mua được căn này. Ê, Casa Encantada có một cái diện tích hơn 3.700 m2, tọa lạc tại Los Angeles, California. Ngôi nhà này từng hai lần được bán với cái giá đắt nhất Hoa Kỳ vào những năm 1980 cũng như là năm 2000. Và hiện tại thì căn biệt thự lần này nữa được rao bán với kỷ lục mới, vượt qua cái căn penthouse giá là 238 triệu Mỹ Kim trên cái tòa nhà Central Park South ở tại New York. Thưa quý vị, biệt thự được xây dựng vào những năm 1930 và hoàn tất vào năm 1938, 8 năm xây cất trên cái khu đất Bel Air rộng khoảng 3,4 ha. Ban đầu thì đây là nơi ở của quả phụ Hilda Borst Weber, là vợ của nhà sản xuất thủy tinh danh tiếng của thời bấy giờ, ông Charlie Ball. Theo cái cuốn sách có tên là The Legendary Estate of Beverly Hills của tác giả Jeffrey Hyland, thì bà Weber này khi ấy đã bị tầng lớp thượng lưu ở Los Angeles khinh rẻ vì là nhà giàu mới nổi. Do đó, sau khi mà thừa kế cái số tiền 150 triệu Mỹ Kim vào năm 1929 từ người chồng quá cố, thì bà này đã dùng 1/4 của tài sản để xây Casa Encantada nhằm khẳng định cái vị thế thượng lưu của mình. Thì vào cái thời điểm tân gia thì khách mời chưa bao giờ thấy một cái biệt thự nào như Casa Encantada, theo Holland. Thì cái cổng biệt thự ở trên đường Bellagio mở ra một cái con đường lái xe nó uốn cong, nó nhô cao thoai thoải, nó đi qua những cái bãi cỏ dẫn đến một cái sân rộng có một cái đài phun nước. Và cái công trình này có khoảng 40 phòng và trong đó có 3 cái nhà bếp hay hoặc là 60 phòng nếu mà tính cả cái khu dành cho cái người giúp việc. Những cái công phòng này được ốp bằng gỗ quý hiếm như là cây sung dâu anh cũng như là ốc chó đen, đồng thời được trang trí bằng những cái bức tranh Pháp được vẽ vào thế kỷ thứ 18, đồng hồ cổ cũng như là đồ sứ của Trung Cộng, cái tuổi đời là hàng thế kỷ. Bà Weber này đã bán ngôi nhà vào năm 1950 cho trùm khách sạn là Conrad Hilton với giá là 225.000 Mỹ Kim. Và sau đó thì ông Hilton cư trú ở Casa Encantada này cho đến khi ông qua đời là vào năm 1979, và biệt thự này được bán lại cho tỷ phú David Murdoch, chủ tịch của công ty thực phẩm Dury, mua lại với cái giá là 12,4 triệu Mỹ Kim vào năm 1980. Chủ sở hữu hiện tại của Casa Encantada đó là nhà tài chánh Gary Winnis và vợ ông. Họ đã mua nơi đây với giá 94 triệu Mỹ Kim vào năm 2000. Thì ông Winnis này cho biết là lần đầu đến thăm nơi này là vào năm 1988 để dự tiệc trưa gây quỹ do ông Murdoch tổ chức cho cái tổng thống. Lúc bây giờ là ông George W. Bush, là ông Bush cha, thưa quý vị. Và lái xe qua cái cổng vào cái khu nhà thì này, ông rất là ngạc nhiên khi thấy một cái bất động sản quy mô như vậy mà còn tồn tại ở Los Angeles. Ông nói rằng là tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng là 10 năm sau tôi sẽ mua nó. Ông kể là chỉ đến khi mà ông Murdoch rời, ông trở lại một khoảng thập kỷ sau đó thì với một cái ý định chào bán thì ông mới thực sự ông chú ý đến. Thì ông Winnis ông nói là cái biệt thự này quá rộng khiến cho tôi cũng khá mệt sau khi mà đi tham quan đủ các nơi. Tôi đánh giá cao cái sự khéo léo cũng như là cái sự tinh tế trong cái việc xây dựng cái căn nhà này, và đây không phải là một cái loại nhà mà bạn có thể gọi tên là một nhà nội thất đến trang, có thể gọi một nhà nội thất đến trang trí đâu. Nó đòi hỏi một cái tư duy hoàn toàn khác biệt. Ông Winnis ông chia sẻ như vậy. Và thưa quý vị, sau khi mà họ mua lại từ Hilton thì Winnis cũng đã bán hết những cái đồ đạc ban đầu của ngôi nhà. Ông đã thuê nhà thiết kế Peter Marino làm lại cái nội thất trong thời gian 2 năm rưỡi với khoảng 250 công nhân có mặt tại công trường mỗi ngày. Rapaport là đại lý môi giới nhận ủy thác rao bán đã cho biết là có rất ít những cái biệt thự ở Hoa Kỳ có thể so sánh được với cái biệt thự Casa Encantada này, và cái tên hiếm hoi đáng kể như là biệt thự Sharkville ở Los Angeles đã được tỷ phú chủ tịch Univision Jerry Parisio bán với giá là 150 triệu Mỹ Kim vào năm 2019 cho Lachlan Murdoch, đồng chủ tịch của New Corporation, hay hoặc là như cái biệt thự Beverly Hills đã được Jeff Bezos mua từ David Jeffrin với giá là 165 triệu Mỹ Kim vào năm 2020. Những loại bất động sản này chỉ xuất hiện một lần trong vài thập kỷ. Đại lý đã đánh giá như vậy đó, thưa quý vị, về cái ngôi nhà phải gọi là rất là đẹp này đó, ở Los Angeles đó, thưa quý vị. Một quán tin đó sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự ngày hôm nay, Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị để nói về xe cộ đi nha. Chúng ta nói về cái chiếc xe điện. Ê, không có nói VinFast đâu. Thưa quý vị, tôi xin được nói về cái xe Tesla. Xe Tesla như thế nào? Thưa quý vị, xe Tesla đang bị cạnh tranh gay gắt trên thị trường xe điện, xe pickup cũng như là xe SUV. Bản tin này được đánh đi từ Austin đã cho biết là cái mẫu xe điện SUV Model Y của Tesla, tức là Model Icarus của Tesla, là một cái mẫu xe bán chạy nhất trong quý 1 của năm nay 2023. Tesla cũng là nhà sản xuất đi tiên phong trong cái thị trường xe pickup điện khi mà giới thiệu lần đầu tiên cái mẫu xe pickup Cybertruck từ 4 năm trước. Thế nhưng cái sự chậm trễ trong cái giai đoạn sản xuất khiến cho cái mẫu xe này đang phải đối diện với nhiều sự cạnh tranh gay gắt mà những cái hãng khác cũng đã ra đời rồi, những cái loại pickup của họ. Theo như trang mạng tin tức MSN.com vào cái ngày 24 tháng 11 của tuốt năm 2019 trước kia, thì Tesla lần đầu tiên giới thiệu nguyên mẫu pickup điện mang tên là Cybertruck. Nó được mô tả là giống như là cái chiếc xe đã xuất hiện trong phim Mad Max và Blade Runner. Ông chủ Elon Musk đã cho biết là cái thiết kế của Cybertruck được tạo một cái nguồn cảm hứng từ cái chiếc xe loại nước có tên là Lotus Esperis S1 xuất hiện trong cái bộ phim Chambon vào năm 1977. Đó thưa quý vị. Thì cái nguyên mẫu pick-up điện đầu tiên này đã gây ấn tượng đến nỗi mà chỉ 5 ngày sau khi mà giới thiệu thì Elon Musk cho biết là Tesla đã nhận được hơn 187.000 đơn đặt hàng cho cái chiếc xe này. Nhưng thưa quý vị, sau đó là cái sự chậm trễ của cái hãng Tesla trong cái việc sản xuất cũng như là giao hàng. Lúc đầu thì Tesla dự kiến là bắt đầu sản xuất cái chiếc Cybertruck này vào năm 2021. Thế nhưng cái trận đại dịch COVID-19 bùng nổ đã làm cho mọi chuyện gián đoạn. Vào tháng 7 của năm 2022 thì Elon Musk cho biết là hy vọng sẽ bắt đầu sản xuất cái chiếc Cybertruck vào giữa của năm 2023, và sau đó vào khoảng tháng 1 của năm 2023 thì ông Musk lại nói rằng là Cybertruck sẽ được sản xuất vào cuối năm nay. Nhưng thưa quý vị, sau đó thì lại thông báo những chiếc xe Cybertruck đầu tiên sẽ được giao vào cuối tháng 9 này. Thưa quý vị, từ lúc mà giới thiệu cho đến khi mà cái dự kiến giao cái đợt hàng đầu tiên này thì cái chiếc Cybertruck này mất gần 4 năm trời. Trong khi đó thì những cái đối thủ cạnh tranh của Tesla cũng đã nhanh chóng tung ra ngoài thị trường những cái mẫu xe pick-up điện của riêng mình. Nếu mà quý vị đi ngoài lái xe ngoài đường thì quý vị cũng thấy, hay hoặc là đi ngang những cái parking thì quý vị thấy có những cái chiếc pick-up truck điện rồi. Thí dụ như là hãng xe Ford cũng đã giao cái chiếc xe pick-up điện có cái ký hiệu là F-150 Lightning vào tháng 5 của năm 2022. Theo TheStreet.com thì tính đến cuối năm 2022 thì có 15.617 cái chiếc xe này được bán ra. Cái vị trí dẫn đầu thị trường pick-up điện trong năm 2022 thuộc về cái mẫu xe R1T của Rivian với 20.332 chiếc đã được bán ra. Thưa quý vị, hãng xe Tesla cũng như là hãng xe Ford cũng đang cạnh tranh quyết liệt trong cái phân khúc xe SUV điện. Xe Tesla với mẫu Model Y có cái giá cơ bản từ 47.740, phiên bản Long Range với giá là 50.490 Mỹ Kim và cái phiên bản Perform có cái giá là 54.490 Mỹ Kim. Trong khi đó thì cái mẫu xe 2023 Mustang Mach-E Select của Ford có cái giá khởi điểm là 42.995 Mỹ Kim và cái phiên bản Premium có cái giá là 46.995 Mỹ Kim. California Router One có cái giá khởi điểm là 56.995 Mỹ Kim, cũng như là cái chiếc GT là 59.995 Mỹ Kim. Và thưa quý vị, General Motors cũng có một cái tiếng nói của mình trong cái thị trường xe SUV điện vào năm ngoái. Hãng này cũng đã công bố một kế hoạch sản xuất cho cái phiên bản xe điện mới của Chevy Blazer, cái mẫu xe SUV xăng rất là nổi tiếng trên thị trường trong cái nửa thế kỷ vừa qua. Thưa quý vị, trong tháng 6 thì hãng xe GM cũng đã chính thức xuất xưởng những cái chiếc xe 2024 Chevy Blazer EV đầu tiên tại nhà máy ở Mexico, Ramos Arizpe. Thì cái chiếc Chevy Blazer EV mới này nó sẽ có 4 cái phiên bản. One LT có giá khởi điểm là 44.995 Mỹ Kim, 2 LT có giá 47.595 Mỹ Kim, RS có giá khởi điểm là 51.995 Mỹ Kim, XX thì có giá là 65.995 Mỹ Kim. Và các mẫu xe này có một cái khoảng cách di chuyển lên tới 320 dặm sau mỗi lần nó được sạc đầy. Thì rõ ràng là Tesla đang bị cạnh tranh gay gắt trong cái gọi là trong hai cái phân khúc thị trường quan trọng, đó là SUV cũng như là pickup. Giữ vững cái vị trí dẫn đầu trên thị trường xe hơi Mỹ bao giờ cũng khó khăn và đầy áp lực, phải không thưa quý vị? Hy vọng Tesla cũng sẽ qua mặt được cái sự cạnh tranh khốc liệt này. Với bản tin để nói về Tesla đang bị cạnh tranh khốc liệt cũng đã kết thúc cho chương trình Kinh tế thị trường ngày hôm nay của Ngoại Hành Tỉnh. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường lần sau do ban biên tập gửi đến cho quý vị để thực hiện chương trình. Cảm ơn quý vị.